Nhìn thẳng,
nói đúng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Kính chào quý vị và các bạn. Như chúng tôi đã đưa tin, Nghị viện châu Âu đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Song phương EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam vào ngày 12 tháng 2 theo giờ địa phương. Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đe dọa sự phát triển ổn định của kinh tế thế giới và khu vực, Hiệp định EVFTA và EVIPA là thông điệp cụ thể của Việt Nam và Liên minh châu Âu ủng hộ và thúc đẩy tự do hóa thương mại dựa trên luật lệ, bình đẳng cùng có lợi. Trong khi cả chính giới, cộng đồng doanh nghiệp, người dân Việt Nam và Liên minh châu Âu vui mừng và chờ đợi hiệp định được cơ quan lập pháp hai bên phê chuẩn, thì có một bộ phận cực đoan, cơ hội tìm mọi cách vu khống, đưa thông tin sai lệch và bóp méo về tình hình tại Việt Nam. Đặc biệt liên quan tới nhân quyền, những mong chính giới Liên minh châu Âu trì hoãn hiệp định này. Chuyên mục Nhìn thẳng nói đúng hôm nay, chúng tôi phân tích những cơ hội mà hiệp định mang lại cho cả hai bên Việt Nam và Liên minh châu Âu, đồng thời vạch trần những luận điệu xuyên tạc, những tiếng nói lạc lõng của một số phần tử chống đối chính phủ và nhân dân Việt Nam, tìm mọi thủ đoạn, những mong hai bên chậm thông qua hiệp định. Vị khách mời tham gia chương trình hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, chuyên gia cao cấp Bộ Công Thương. Ông đã có nhiều năm nghiên cứu thương mại và hội nhập quốc tế.
Xin kính chào các quý vị thính giả, xin kính chào biên tập viên.
Thưa ông, sự kiện Ngày Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn EVFTA và EVIPA quả thực là một ngày đặc biệt của cả Việt Nam và Liên minh châu Âu và đánh dấu hơn 9 năm hai bên nỗ lực đàm phán và nay thì đã có cái kết có hậu. Xin hỏi cảm xúc của ông về sự kiện này.
Vâng, đúng, đây là một cái ngày đặc biệt bởi vì cái quá trình đàm phán, cái hiệp định này cũng đã kéo dài trong một cái thời gian tương đối dài và nó cũng gặp những không ít những cái trở ngại. Và đồng thời nó lại hứa hẹn nhiều cái lợi ích cho cả hai bên. Cho nên tôi cho rằng đây là một ngày đặc biệt.
Vâng, và điều này thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao của các nghị sĩ và các quốc gia thành viên EU đối với các hiệp định cũng như là vai trò vị thế quốc tế của Việt Nam và quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Bây giờ thì xin mời ông Phạm Tất Thắng cùng nghe một tổng hợp ngắn nêu tổng quan nhất về hiệp định EVFTA.
EVFTA được coi là Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới và cũng được đánh giá là đầy tham vọng với mức cam kết rất cao. Ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Ở chiều ngược lại, đối với hàng xuất khẩu của EU, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế. Phần thuế quan còn lại, tức là lên đến 99%, sẽ dần biến mất sau 7 đến 10 năm. FTA này có thể coi là mức cam kết cao nhất so với các FTA mà Việt Nam đã ký hoặc đang đàm phán. Điều quan trọng là Việt Nam và EU là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau nên bắt tay hợp tác sẽ càng có lợi. Người ta kỳ vọng rất nhiều vào những cơ hội cho doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường hai bên, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA, hai bên cam kết sẽ dành đối xử quốc gia và đối xử tối hệ quốc với đầu tư của nhà đầu tư của bên kia với một số ngoại lệ, cũng như sự đối xử công bằng, thỏa đáng, bảo hộ an toàn và đầy đủ. EVFTA và IPA là những hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả hai bên. Sau khi được ký kết, các hiệp định này sẽ được trình lên Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu phê chuẩn, cũng như trình lên các nghị viện các nước thành viên EU để được thông qua đối với trường hợp của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư.
Và chúng ta vừa nghe một tổng hợp ngắn về cơ hội cắt giảm hàng loạt dòng thuế, tạo điều kiện thông thương tự do hàng hóa cho hàng trăm nghìn ngành hàng. Đại sứ Bruno Ancelet, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam không giấu giếm kỳ vọng.
Well, it's correct that it has been a long process overall.
Vâng, có thể nói rằng đây là một cái quá trình dài và cái tháng cuối cùng là một cái tháng rất là quan trọng. Nó giống như là một cái trận đấu bóng đá kéo dài mà hai đội chơi với nhau lại phải cùng hướng đến mục tiêu là hai bên cùng phải thắng và hai đội sẽ cần phải hết sức là tập trung vào cái phút cuối cùng đó. nhưng mà đằng sau cái phút cuối cùng đó lại tiếp tục là những nỗ lực và những công việc rất là vất vả ở phía trước. Ở đây chính là vai trò của trước đây là của các trưởng đoàn đàm phán, đúng không ạ? Bây giờ sẽ là của các chính phủ, của các cơ quan liên quan của hai bên để đảm bảo cái quá trình nó diễn ra suôn sẻ sau đó. Và rõ ràng là cái việc xây dựng cái lòng tin, tập trung vào lòng tin ở đây cũng rất là quan trọng và nó đã thành công từ cả hai phía. Với cái lòng tin mà có được ở hai phía này thì có thể nói là chúng ta đã đạt được những thành tựu. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của đội ngũ đàm phán, các cán bộ đàm phán của Việt Nam thực sự hết sức xuất sắc với sự lãnh đạo của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã giúp cho không chỉ việc xây dựng lòng tin mà còn thúc đẩy cho cả cái quá trình này tiến lên phía trước.
Thưa Phó Giáo sư Phạm Tất Thắng ạ, theo ông thì đâu là những ngành hàng mà hai bên sẽ được hưởng lợi ngay khi hiệp định có hiệu lực ạ?
Đối với Việt Nam thì những cái mặt hàng mà chúng ta có thế mạnh, thí dụ như là dệt may, như giày dép, thủy hải sản, rồi những cái mặt hàng rau quả nhiệt đới là những cái mặt hàng mà chúng ta rất là có cái hy vọng sẽ xuất khẩu sang châu Âu được rất nhiều. Nhưng ngược lại, châu Âu họ cũng nhờ cái hiệp định này có thể thâm nhập nhiều vào cái nền kinh tế lớn của chúng ta, cái nền kinh tế đang đi lên của chúng ta. Thí dụ như là dịch vụ, các cái dự án về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hàng không, cảng biển, tất cả những cái điều đó là những cái điều mà sẽ đem lại cái lợi ích và chờ đón của các doanh nghiệp châu Âu.
À, vâng, như vậy là qua góc nhìn của chuyên gia Phạm Tất Thắng thì cả hai bên đều cùng có lợi. Việt Nam thì dệt may này, thủy hải sản này, rau quả nhiệt đới đều có cơ hội hưởng lợi rất là lớn. Thế còn phía Liên minh châu Âu, các doanh nghiệp châu Âu họ cũng được hưởng lợi rất là nhiều. Chúng ta cùng nghe phóng viên Quang Dũng thường trú tại Cộng hòa Pháp ghi nhận một số ý kiến.
Đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1991, doanh nghiệp gia đình của ông Alain Bouveau, giám đốc công ty Sodec, một công ty Pháp chuyên sản xuất dụng cụ thể thao có trụ sở tại Nha Trang, đón nhận việc hai hiệp định tự do thương mại và bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu được ký kết là một quyết định đúng đắn và là điều phải đến khi mối quan hệ trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã tăng rất nhanh trong những năm qua.
Tôi khá lạc quan về môi trường đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi đã ở Việt Nam 27 năm, môi trường kinh doanh ổn định với hiệp định EVFTA. Sẽ có việc giảm các hàng rào thuế quan, nhưng không nên chỉ để ý đến việc đó. Còn nhiều khía cạnh khác rất đáng kể như vấn đề môi trường, việc cải thiện thủ tục hành chính và đồng bộ hóa với phía châu Âu. Đó đều là những điều mà các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang chờ đợi.
Đối với chuyên gia kinh tế Alexandra Bonfiglioli của Trường Kinh tế và Tài chính Queen Mary thuộc Đại học London, Anh, thì bên cạnh việc gỡ bỏ hàng rào thuế quan, điều quan trọng hơn là Hiệp định Tự do Thương mại Liên minh châu Việt Nam trao cho các doanh nghiệp châu Âu điều kiện thuận lợi hơn để tham gia vào thị trường công của Việt Nam với các dự án cơ sở hạ tầng hay y tế có thể lên tới hàng tỷ euro. Chuyên gia kinh tế chính trị François Dimiglio, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á tại Paris, đơn vị từng tổ chức nhiều cuộc hội thảo lớn về Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-Liên minh châu Âu và về môi trường kinh doanh tại Việt Nam chia sẻ.
Việt Nam có sự bổ trợ rất lớn cho các ngành công nghiệp cao của châu Âu bởi vì các công ty châu Âu có tiềm năng rất lớn về công nghệ để song hành cùng khả năng sản xuất của Việt Nam. Đó là cơ hội cho đầu tư của châu Âu vào Việt Nam.
Thưa quý vị, có thể thấy là cả hai bên đang ngóng chờ từng ngày, từng giờ cơ quan lập pháp của hai bên thông qua hiệp định. Bởi lẽ hơn ai hết, cộng đồng doanh nghiệp nhìn thấy lợi ích mà EVFTA đem lại rất rõ ràng để thúc đẩy tăng trưởng mỗi bên. Vậy nhưng lại có những tiếng nói lạc lõng, cố tình bôi nhọ, xuyên tạc những thành quả của Việt Nam, hòng đưa thông tin sai lệch tới chính giới châu Âu với mục đích của chúng là để trì hoãn hiệp định và gây tổn hại cho cả Việt Nam và Liên minh châu Âu.
Một nhóm phần tử phản động cơ hội chính trị đội lốt các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền như Tổ chức Khủng bố Việt Tân, Hội Anh em Dân chủ, Hội Bầu bí Tương thân, Tổ chức Nhà báo Không biên giới đã gửi thư ngỏ cho Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện châu Âu cùng các nghị viên châu Âu kêu gọi hoãn xem xét việc phê chuẩn EVFTA. Luận điệu của chúng cho rằng EVFTA là một thỏa thuận thương mại tự do tham vọng nhất tính đến lúc này và là hiệp định phải cổ suý cho các giá trị nhân quyền của Liên minh châu Âu thông qua mậu dịch. Những luận điệu này còn trắng trợn hơn khi vu khống Việt Nam đã qua mặt Liên minh châu Âu trì hoãn ký các thỏa thuận về lao động với Tổ chức Lao động Quốc tế. Thậm chí một số tổ chức thường xuyên chống phá nhà nước và nhân dân Việt Nam như Phóng viên Không biên giới, tờ Người quan sát châu Âu và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tự cho mình có quyền phán quyết các vấn đề nội bộ của nước khác đã có những lập luận vu khống cho rằng EVFTA là tư duy của các nhà lãnh đạo châu Âu và Việt Nam dành những lợi ích cho các tập đoàn doanh nghiệp lớn của hai bên mà phớt lờ quyền và lợi ích của người lao động. Mới đây, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền một lần nữa đã kêu gọi Hội đồng châu Âu hoãn ký EVFTA cho đến khi chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã xuyên tạc, vu cáo về tình hình nhân quyền của Việt Nam, lấy đó làm lý do để ngăn cản phá hoại đường lối hội nhập kinh tế, công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung, phá hoại EVFTA nói riêng. Tuy nhiên, âm mưu đó nhanh chóng bị lật tẩy, lộ rõ bản chất thù địch của tổ chức này đối với Việt Nam cũng như bản chất phản động, cơ hội chính trị của một số nhóm hội đang đội lốt dưới cái mũ là các tổ chức xã hội dân sự độc lập.
Chúng ta vừa nghe một số luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Là chuyên gia thương mại về hội nhập, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng có những phản biện nào trước luận điệu nói rằng hiệp định chỉ dành những lợi ích cho các tập đoàn, những doanh nghiệp lớn của hai bên mà phớt lờ đi quyền và lợi ích của người lao động cũng như là các doanh nghiệp nhỏ?
Ở đây chúng ta thấy rằng là nền kinh tế của Việt Nam hơn 94% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế thì chả nhẽ cái hiệp định này chỉ trông vào có khoảng độ 6% các doanh nghiệp lớn hay sao? Không phải. Hơn nữa, chính phủ Việt Nam vừa qua có một cái chủ trương mang tính chất chiến lược là coi cái nền kinh tế tư nhân, coi những doanh nghiệp nhỏ và vừa là những động lực cho sự phát triển của kinh tế. Thì cái hiệp định này nó sẽ tác động ngay vào cái động lực đó. Và thụ hưởng đó là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hơn nữa, xin mọi người hãy nhìn vào con số thống kê của hàng xuất khẩu của Việt Nam. Trong những năm gần đây, những mặt hàng nông sản, thực phẩm là những cái mặt hàng chủ lực và chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong cái cơ cấu xuất khẩu của hàng Việt Nam. Mà cái tác giả để làm ra những cái sản phẩm này là hàng triệu nông dân, hàng triệu các hộ gia đình, là các doanh nghiệp và nhỏ và các trang trại, thì cái hiệp định này mang lại lợi ích cho những người đó, chứ đâu có phải là chỉ riêng mang lại cho những các cái doanh nghiệp lớn.
Vâng ạ, như vậy là rõ ràng các thế lực thù địch đã sử dụng những cái luận điệu cũ mềm mỗi khi mà Việt Nam bắt tay ký kết các hiệp định thương mại, không chỉ với châu Âu mà còn với nhiều đối tác khác. Và kết quả là không ai bị các luận điệu xuyên tạc này tác động.
Vâng ạ, và trong buổi giải trình gần đây của chính phủ chúng ta trước Liên minh châu Âu, thì người ta cũng rất ủng hộ và các quan chức, các thành viên ở đấy cũng rất là mong đợi hiệp định này được thông qua, được phê duyệt.
Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ thông tin vừa rồi của chuyên gia Phạm Tất Thắng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, EVFTA là hiệp định thế hệ mới, toàn diện, chất lượng cao, gắn thương mại đầu tư với các chuẩn mực về xã hội, lao động, môi trường và các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm. Hiệp định nhằm thúc đẩy kinh tế, mở ra môi trường phát triển giữa hai bên. Tuy nhiên, một số phần tử chống đối, các tổ chức phản động đã lợi dụng hiệp định kinh tế này để gán ghép, lắp ráp vấn đề chính trị, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền Việt Nam, kiến nghị Liên minh châu Âu thúc đẩy cái mà họ núp bóng gọi là dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam trước khi Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA. Vậy vấn đề quyền con người trong EVFTA được nhắc đến ở góc độ nào? Và việc lấy cớ nhân quyền của Việt Nam chưa tốt để kêu gọi Nghị viện châu Âu chưa thông qua là nhằm mục đích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Minh Châu ghi lại ý kiến của một số chuyên gia về nhân quyền.
Theo phân tích của tiến sĩ Ngô Quốc Chiến, giảng viên khoa luật Trường Đại học Ngoại thương, quyền con người trong EVFTA được hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ bao gồm các nhóm quyền thế hệ thứ nhất, tức là các quyền dân sự và chính trị, quyền được sống, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng, mà cả nhóm quy định thế hệ thứ hai, tức là các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, quyền được làm việc, quyền được hưởng an sinh xã hội, quyền tiếp cận giáo dục, quyền biểu tình, quyền nghỉ ngơi và giải trí, và cả các quy định thế hệ thứ ba, tức là bao hàm cả các quyền liên quan tới môi trường, an ninh và phát triển. Ba nhóm quyền này không tách rời nhau và ngược lại có quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc EU ký kết EVFTA với Việt Nam vào ngày 30 tháng 6 năm ngoái cho thấy họ đã ghi nhận và trân trọng những tiến bộ về thực thi các quyền con người ở Việt Nam. Vậy nhưng, lại có những tiếng nói lạc lõng, cố tình bôi nhọ, xuyên tạc những thành quả của Việt Nam. Họ vu cáo, xuyên tạc, Bộ luật hình sự của Việt Nam vi phạm trực tiếp đến Công ước Liên Hợp Quốc về quyền chính trị và dân sự, yêu cầu xóa bỏ Điều 87 về quyền tự do lập hội. Âm mưu không ngoài mục đích cuối cùng là thúc đẩy tự do hóa chính trị, thực hiện xã hội dân sự, mở đường cho tự do hóa việc hình thành các tổ chức chính trị, xã hội, thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trên cơ sở đó, lật đổ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Cao Đức Thái, chuyên gia nghiên cứu về quyền con người, chỉ rõ.
Cái lý do về nhân quyền mà họ nêu ra để cản trở định này đấy là hoàn toàn là không có căn cứ về mặt lý luận cũng như thực tế. Cái việc mà họ kêu gọi EU không thông qua cái hiệp định thương mại giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu đấy, lấy cái cớ về nhân quyền đấy, đây là một cái sự xuyên tạc. Họ phủ nhận cái bản chất của cái chế độ. Cái mục tiêu cuối cùng của họ đấy là hạ thấp cái uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thực tế đã chứng minh các chủ trương chính sách của Việt Nam phù hợp với Công ước Quốc tế, Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đại diện các nước và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ cũng đã hoan nghênh nỗ lực đảm bảo quyền con người ở Việt Nam. Ông John Hendra, điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2011 khẳng định, Việt Nam đã thực hiện tốt việc phổ cập các chính sách về quyền con người, thực hiện bảo vệ quyền con người hài hòa với các lĩnh vực khác.
Việt Nam là nước đầu tiên phê chuẩn Công ước về chống bạo hành phụ nữ và quyền trẻ em. Đó là một phần quan trọng trong việc xây dựng quyền con người. Còn nhớ năm 1998, theo lời mời của chính phủ Việt Nam, báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo đã tới Việt Nam. Trong báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ theo quy định của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã cam kết sẽ thực thi các quyền về tự do tôn giáo.
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU vốn là hợp tác thương mại đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế, mở ra môi trường phát triển giữa hai bên. Tuy nhiên, một số cá nhân tổ chức lại lợi dụng hiệp định kinh tế này để gán ghép, lắp ráp vấn đề chính trị, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Qua đó, lợi dụng để kiến nghị EU thúc đẩy cái mà họ núp bóng gọi là dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam trước khi nghị viện thông qua EVFTA. Phó giáo sư tiến sĩ Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền Con Người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
cái việc viện cớ nhân quyền ở Việt Nam rõ ràng là lạc lõng và không khách quan và không phản ánh đúng các cái thành tựu về quyền con người mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế. Cái thực tiễn về bảo vệ bảo đảm quyền con người ở nước ta có thể nói là đạt được nhiều thành tựu rất là to lớn. Cho đến nay thì quốc tế đã đánh giá rất là cao, tất cả các mục tiêu phát triển phi niên chỉ của chúng ta đều trước thời hạn. Ngay như là từ đầu năm đến giờ mà cái dịch corona như vậy, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là hoạt động của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng, rồi các bộ ban ngành đã hợp tác rất chặt chẽ để bảo vệ cái lợi ích của người dân. Và đấy là những các cái mà chúng ta nhìn thấy là sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước đối với lại bảo vệ quyền con người.
Thưa quý vị và các bạn, những phân tích mà quý vị vừa nghe cho thấy việc một số tổ chức cá nhân lấy cớ nhân quyền để kêu gọi Nghị viện châu Âu chưa thông qua hiệp định EVFTA là những ý kiến lạc lõng, không khách quan và có mưu đồ chính trị rõ ràng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, ông có phân tích nào thêm về những bước tiến trong thực thi các quyền về kinh tế, xã hội, quyền được hưởng an sinh xã hội của người dân, doanh nghiệp và các quyền liên quan tới môi trường ở nước ta?
Đứng về giác độ là một nhà kinh tế thì tôi cho rằng cái quyền nhân quyền được thể hiện lớn nhất ở đây là quyền được tự do làm ăn, được tự do kinh doanh theo pháp luật. Trong cái thời gian vừa qua thì phải nói rằng là cái môi trường kinh doanh của Việt Nam đã được cải thiện một cách rất là đáng kể, tạo ra một cái môi trường thuận lợi để tất cả mọi người dân có quyền tham gia vào trong cái hoạt động sản xuất và kinh doanh, làm giàu một cách chính đáng cho bản thân, cho xã hội. Quyền thứ hai nữa là cái quyền được theo một cái tôn giáo nào đó. Thì chúng ta thấy rằng là gần đây xin vào đứng trên giác độ thị trường, giác độ xã hội mà nói, thì tất cả những các cái ngày kỷ niệm của tôn giáo này cũng là niềm vui cho những người theo tôn giáo khác. Thế giả dụ như là trong cái dịp lễ Noel chẳng hạn, thì đây không phải là cái ngày lễ trọng lễ của các đồng bào Công giáo nữa, mà nó là cái ngày vui của toàn bộ xã hội. Chúng ta tất cả mọi người đều cùng kéo đến nhà thờ để cầu nguyện. Như vậy là ở đây chúng ta thấy rằng là tự do tôn giáo được đảm bảo. Thế rồi được tự do tiếp cận với thông tin. trong cái mạng xã hội thì này dù vô cùng phong phú, và đặc biệt là giới trẻ hiện nay của Việt Nam xin nói là không thua kém bất cứ một cái quốc gia nào trong việc sử dụng các cái mạng xã hội. Đấy, thế thì tất cả những cái điều đó thì tôi cho rằng là cái quyền của con người được đảm bảo.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Chúng ta cùng trở lại với những cơ hội khi mà hiệp định được thực thi ạ. Việc ký kết hiệp định EVFTA thì sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ra sao khi mà Liên minh châu Âu là một thị trường lớn ở trình độ rất cao, thưa ông?
Đúng như thế. Liên minh châu Âu là một cái thị trường lớn nhưng nó cũng đòi hỏi khắt khe về chất lượng. Nhưng với khát khao đưa được vào thị trường châu Âu thì bắt buộc doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua chính mình. Và chính cái sự khắt khe của cái thị trường châu Âu đó là như là một động lực, như là một cái đích phải tiến tới của các doanh nghiệp Việt Nam, và nó kích lệ cho cái doanh nghiệp Việt Nam vươn lên để vượt qua chính mình.
Vâng ạ. Cơ hội thì luôn song hành cùng thách thức. Theo ông thì cái thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp và các bộ ngành và của chính phủ nước ta hiện nay là gì?
Trước hết tôi xin nói về mặt chính phủ. Nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta cần phải dựa vào đây để cải cách thể chế. Và coi cái cải cách thể chế là một trong những cái nhiệm vụ mang tính chất chủ yếu nhất của các bộ các ngành. Và Thủ tướng luôn luôn nhắc nhở các bộ các ngành cần phải làm thế nào là trở thành một cái chính phủ kiến tạo, phải giúp đỡ cho doanh nghiệp hơn là xin cho, vân vân. Đứng về phía doanh nghiệp cần phải có định hướng mang tính chất lâu dài để đầu tư công nghệ, và đặc biệt muốn vào được thị trường Liên minh châu Âu đòi hỏi phải cần phải có cái sự hợp tác giữa đầu vào rồi đầu cuối, vân vân, tạo nên thành chuỗi. Thì cái này nó cũng là một trong những cái điều còn yếu của các doanh nghiệp Việt Nam.
Nói tóm lại là đây chính là cơ hội để chúng ta điều chỉnh luật pháp, điều chỉnh thái độ hợp tác, điều chỉnh cách làm. Cung cách làm ăn để làm sao phù hợp và tạo điều kiện cho đất nước hội nhập và phát triển.
Đúng như thế.
Vâng. Và nhìn rộng ra thì việc Việt Nam chủ động tham gia ký kết các hiệp định thế hệ mới với các đối tác cũng cho thấy vị thế và tâm thế Việt Nam ra sao trước cái bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra sâu sắc hiện nay. Thì chúng ta cùng nghe ý kiến của Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu, Vũ Anh Quang.
Cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU là cái hiệp định đầu tiên mà EU ký được với một nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Cho nên đây được coi như là một cái hình mẫu của một hiệp định thương mại tự do giữa một bên là một nước đang phát triển và một bên là các nước phát triển. Cho nên là làm nổi bật cái vị trí của Việt Nam, một cái đất nước mà đang đổi mới toàn diện với rất nhiều thành tựu, rất nhiều thành công, với cái việc mà hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Cho nên là cái hình ảnh, cái vị thế của một nước Việt Nam mới trên trường quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển, một nước ủng hộ mạnh mẽ cái hệ thống thương mại toàn cầu, tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ với tiêu chuẩn cao.
Thưa quý vị và các bạn, với những phân tích của Đại sứ Vũ Anh Quang cùng vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, các chuyên gia, các nhà quản lý của cả Việt Nam và Liên minh châu Âu đều cho thấy EVFTA sẽ đem đến nhiều cơ hội mới cho cả hai bên khi hiệp định có hiệu lực. Và chúng tôi tin tưởng là các nghị sĩ Liên minh châu Âu sẽ bỏ phiếu phê chuẩn hiệp định này. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, trước những xuyên tạc cản phá việc Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA của những kẻ có dã tâm ngăn cản Việt Nam phát triển, thì ông có thể chia sẻ cái niềm tin EVFTA sẽ được thông qua với quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam không ạ?
Ở đây thì tôi cho rằng là sở dĩ có những cái luận điệu như thế này thì nó có hai lý do. Một cái lý do là có một cái nhóm người chưa nắm được tình hình thực tế của Việt Nam và rất mong muốn rằng là những người đó nếu có điều kiện thì về Việt Nam để mắt thấy tai nghe những cái điều mà họ lâu nay họ vẫn cứ gán cho Việt Nam. Và tôi cho tin rằng là trong một cái thời gian ngắn thì các nhóm người này sẽ có những cái thay đổi. Gần đây tôi biết được là rất là nhiều những các cái Việt kiều từ Mỹ, từ châu Âu trước khi về thì có một cái tâm lý rất nặng nề đối với Việt Nam. Nhưng mà sau khi về thì họ đã thay đổi về cơ bản. Họ bảo là hóa ra nó không phải, tự nhiên thực tế nó không phải như vậy. Thì đấy là một cái nhóm. Cái nhóm thứ hai là một cái nhóm là cố tình, cố chấp, không muốn cho Việt Nam phát triển. thì tôi cho rằng là đây là một cái cũng không cản trở được, bởi vì chúng ta không phải là ký riêng cái hiệp định thương mại tự do này, mà chúng ta còn ký với Nhật, ký với Úc, ký với New Zealand, với những các cái quốc gia có một cái nền, những cái nền kinh tế rất là cao, vân vân.
Vâng. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, chuyên gia cao cấp Bộ Công Thương với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, việc Việt Nam và Liên minh châu Âu ký kết hiệp định EVFTA và EVIPA thêm một lần nữa thể hiện tinh thần chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là chủ động hội nhập, làm bạn và là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, tận dụng tối đa nguồn lực bên trong và bên ngoài để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Việc tham gia vào các hiệp định thế hệ mới với các điều kiện tiêu chuẩn cao hơn và đa lĩnh vực, bao trùm mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. EVFTA được thông qua cũng khẳng định một điều rằng Việt Nam luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp nhất cho người dân, đảm bảo những giá trị phổ quát, giá trị tiến bộ mà các tổ chức quốc tế đã đề ra. Đây cũng là sự đáp trả đanh thép nhất trước những luận điệu xuyên tạc, những ý kiến lạc lõng của một số phần tử cơ hội, phản động, chỉ muốn Việt Nam chậm tiến, nhân dân nghèo khó, chứ không phải cái mũ dân chủ tự do mà nhóm đối tượng này thường rao giảng. Và chắc chắn rằng Nghị viện châu Âu và các tổ chức quốc tế có uy tín khác có đủ thông tin để nhìn toàn diện, khách quan về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, không để bàn tay bẩn của nhóm thiểu số phản động cơ hội với âm mưu đen tối lợi dụng. Và tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chuyên mục Nhìn Thẳng Nói Đúng hôm nay. Chuyên mục do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường, Minh Châu và Thu Hiền tổ chức thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.